Kính thưa cộng đoàn, đọc trong lịch sử của dân Do Thái và người ta nhìn thấy Thiên Chúa yêu thương con người rất mực. Và đến thời sau hết thì Thiên Chúa đã tỏ lòng yêu thương một cách hết sức là đặc biệt, đó là phái con của mình đến trong trần gian này. Và người con đó đã giảng dạy, đã giáo huấn, đã làm nhiều phép lạ. Và đặc biệt là trước khi tự hiến mình để chịu chết chuộc tội cho loài người, thì Đức Giê-xu đã muốn ở lại với giáo hội của người, ở lại với con người trần thế này cho đến tận thế. Nên vì vậy Ngài chấp nhận đổ máu mình ra, và đồng thời biến bánh và rượu trở nên thịt và máu của Ngài để nuôi dưỡng chúng ta và để làm cho chúng ta có sự hiệp thông với Thiên Chúa trọn vẹn. Và đó chính là cửa mở cho chúng ta vào hưởng sự sống đời đời. Kính thưa cộng đoàn, cả ba bài đọc ngày hôm nay chúng ta đều nhận thấy được tình yêu thương tuyệt vời của Thiên Chúa đó. Bài đọc thứ nhất nói về ông Môi-se ký kết với Thiên Chúa một giao ước, mà qua đó cái giao ước này Thiên Chúa sẽ nhận dân tộc Do Thái làm của riêng mình. Và đáp lại thì dân tộc Do Thái chỉ cần vâng và tuân giữ những điều mà Thiên Chúa truyền bảo. Và cái nghi thức ký kết giao ước đó được ký kết bằng máu. Đối với người Do Thái, máu là sự sống. Vậy khi ký kết bằng máu thì điều đó cũng có nghĩa là họ lấy mạng sống của họ để hứa trung thành với những lời được ký kết, có nghĩa là họ sẽ trung thành để tuân giữ những lời của Chúa và những điều luật của Chúa. Vậy khi giết con vật thì ông Môi-se lấy máu, một nửa thì hòa ra và một nửa thì xức trên những phiến đá tượng trưng cho dân tộc Do Thái và trên bàn thờ. Còn một nửa nữa thì rảy trên dân. Và ông nói đây là máu giao ước Thiên Chúa ký kết. Và từ nay trở đi thì Thiên Chúa sẽ nhận dân Do Thái làm dân riêng của Ngài. Có nghĩa là Ngài sẽ bảo trợ, Ngài sẽ hướng dẫn và Ngài luôn đồng hành với dân tộc Do Thái. Vậy máu giao ước cũ là máu dùng của các con vật để ký những kết cái giao ước với Thiên Chúa và dân của Ngài. Đức Giê-xu trong ngày sửa soạn đi chịu chết, Ngài đã nói với các môn đệ là từ nay trở đi cái máu giao ước cũ được thay thế bằng một máu giao ước mới, đó chính là máu của Đức Giê-xu, máu đổ ra để lập một giao ước mới, và máu đó để làm cho con người được khỏi tội và cứu chuộc con người. Nên máu của Đức Giê-xu đổ ra là máu làm cho người ta có một đời sống thần linh, liên kết người ta với Thiên Chúa, và máu đó là máu tẩy sạch mọi tội lỗi của con người. Nên máu của Đức Giê-xu đổ ra trên thập giá là máu thanh tẩy chúng ta, máu làm cho chúng ta được trong sạch, máu làm cho chúng ta được sự sống. Kính thưa cộng đoàn, ở trong Cựu Ước, khi các thượng tế, các tư tế dùng máu của con vật để bôi lên một người nào đó thì máu đó cũng có giá trị là xóa tội cho họ. Nên máu là sự sống, và máu cũng chính là một phương tiện để tẩy xóa người ta khỏi những lỗi lầm. Và máu ở trong Cựu Ước còn mang một ý nghĩa là máu của sự sống. Trước khi vượt qua Biển Đỏ để tiến vào một nơi tự do, thì Thiên Chúa đã nói với ông Môi-se là nói với dân chúng hãy giết một con chiên và lấy cái máu của nó bôi lên trên cửa. Và tối, đến tối thì thiên thần sẽ đến, và nhà nào có máu của con chiên bôi lên cửa thì sẽ được sống, mà nhà nào không có máu đó thì sẽ bị giết chết. Như trong chuyện Xuất Hành, chúng ta nghe nói về việc mà Thiên Chúa giết những con đầu lòng của Ai Cập, cả loài người cũng như loài vật. Và qua cái biến cố thật là lạ lùng đó, thì Pharaoh đã để cho dân Do Thái được vượt ra khỏi Ai Cập, tiến vào miền đất Sinai. Và cũng từ đó mà Thiên Chúa đã ký kết với dân người một giao ước. Vậy máu cũng tượng trưng cho sự sống. Mà chúng ta cũng biết là trong con người của chúng ta, khi máu ngừng chảy thì con người sẽ chết. Và khi nào mà con người ta thiếu máu thì người đó sẽ đầy những bệnh hoạn. Còn khi người đó đầy đủ máu thì người đó sẽ có sự sống đầy đủ hơn. Và máu cũng còn liên kết người ta nữa. Từ vì không những máu là sự sống, máu xóa tội, máu giao ước, nhưng mà máu Đức Giê-xu còn liên kết chúng ta với Thiên Chúa. Chúa Giê-xu nói với người Do Thái, ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì có sự sống đời đời, và tôi sẽ ở trong người đó và người đó ở trong lại trong tôi. Nên khi người ta ăn và uống máu Chúa Giê-xu thì chính sự sống của Chúa Giê-xu ở lại trong chính con người đó và làm cho con người đó trở nên hoàn trọn. Máu của Chúa Giê-xu trở nên lương thực để tẩy rửa, để nuôi sống chúng ta và làm cho chúng ta được kiện toàn. Kính thưa cộng đoàn, trong ngày lễ kính mình và máu thánh Chúa Giê-xu, giáo hội nhắc nhở cho chúng ta về tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa. Đó là Đức Giê-xu đã hiến thân để trở nên mình và máu nuôi sống chúng ta, liên kết chúng ta với Thiên Chúa và liên kết chúng ta với mọi người, để chúng ta trở nên anh chị em của mọi người. Vì vậy, mỗi khi chúng ta cử hành bí tích thánh thể và chúng ta lên rước mình máu Thánh Chúa, là chúng ta có một rước lấy sự sống thần linh ở trong con người của mình. Và chính sự sống thần linh đó làm cho chúng ta được chuyển nở, làm cho chúng ta được sống, làm chúng ta được sạch tội, làm chúng ta được kiện cường trong đức tin, và làm chúng ta được sự sống đời đời như Đức Giê-xu đã hứa. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta, mỗi khi chúng ta đến với bí tích thánh thể, chúng ta tin thật Đức Giê-xu đang ngự ở trong đó. Và chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa là chúng ta được liên kết mật thiết với Thiên Chúa và với anh em của mình. Như thế thì tâm hồn của chúng ta được hạnh phúc, được bình an, vì luôn luôn có Chúa.